บัดนี้ดาวหน้าเดินไปยิงกันยิงกันก็จะได้ก็ทำทุกท้าวยิงกันก็หายทุกข้อก็เยอะเออยิงกันก็หายทุกข้อก็เยอะหนาวเออยิงกันก็เยอะหายlão dựng tâm khó dễ, người chơi dựng tâm cũng có khó cũng có dễ, mà lão dựng tâm cũng có khó có dễ, chứ không phải là cái nào dễ mà cái nào khó. Chơi dựng tâm khó dễ, trước hết chơi dựng tâm khó ở chỗ nào? Cái thân bệnh của người chơi dựng tâm là vọng tưởng, tập khí buông không hết, vô minh cao ngạo.Tập đố, chướng ngại, tham, sân, si, ái, lười biếng, ăn ngon, phải giới, nhân ngã, đầy dễ trong bụng, làm sao tu ưng với đạo hết. Đó là cái khó của người mới tu á. Mới tu thì những cái bệnh đó nó đầy dập cái trong bụng mình. Cho nên đối với đạo thật là khó. Đây mới kể một vài trường hợp. Hoặc có người là công tử.Con những cái vị quan vườn hiu xa sử chức gia tập khí không lên, một chút khổ nhọc chịu không nổi, một miếng không ngon nước chẳng vô, làm sao dựng tâm tu hành. Nghe rồi, thì như vậy giả sử có những trường hợp là công tử nhờ là ca sử nhờ đi tu thì gặp những cái chuyện là ăn uống khổ nhọc chịu lên chịu không nổiNgười đó phải làm sao mà để gắn chịu? Người này không chịu tưởng nhớ Đức Bổn Sư Thích Ca là hạng nào đi xuất gia mà chịu khó khổ được như vậy. Nếu chúng ta là những con nhà xa dưới như tôi gặp những cái khó khổ chúng ta chịu nổi thì chúng ta nên nhớ là Đức Phật phải chưa là hạng nào bằng mình hay là thương mìnhNhà nào đi tu là nhà ăn học nè, học đất cho tới nhà những đó, những khó. Khổ sở vậy mà nhà chỉ nổi, mình giờ chỉ nổi, những khó. Nhà nhớ lại với cái Phật thì tự nhiên mình có gì cũng chỉ nổi. Hoặc có người viết chức ích văn tự, bèn tầm thương chức cứ, đem những lời nói cho cổ nhân ra kinh tức, rồi cho là mình hiểu hoàn toàn, thâm đại ngã mạng. Nhưng đến khi bệnh nạnthì quên trước trước ngày hoặc đến lúc sắp lâm chung thì tai to chân nhất bình thân sẽ hữu huyết không thực hành được một điểm đến khi hấp hối ăn năn thôi chuyện. Cho nên nhiều người học chút ít lâm chung là chỉ phân tích lâm cứu và cho đó là hay và đem khoe khoang thì đến cái đó đến khi chết là sao cứu được. Hoặc có ít người rất tâm đạoLại không hiểu rõ chỗ hạ thủ công phu. Có người sợ vọng tưởng, cố trừ mà trừ không được. Chọn ngày buồn rầu, bực tức, tự hận, nguyện chiến nặng nề, nhân đó thấy thất đạo tâm. Tôi đã có hả? Rất nhiều người đạo tâm cũng khó đó. Rồi chú nghe nói, vọng tưởng hết, nói được thấy đạo. Rồi trừ hạ thủ hết, rồi rầu quá, nói quá hết đời nào hết. Rồi thôi, muốn buồn chìđó là một cái bệnh thứ nhất. Và có người dưới từng vọng tưởng chiến đấu, tâm bẩn, tránh tay không đầy, tưởng ngực từng mắt, giống vẻ mặt hầm hầm của tên giống pháp. Dưới từng vọng tưởng, một tròn một mắt, ở đây lúc như vậy, vọng tưởng đã đuổi không được, trả lại mang bệnh thể huyết, pháp của mình. Chính cái này hồi xưa tôi cho lần cũng bị nó kẹt vậy đó. Tức nó ngồi trong bóng, lại nhìn, gai gắt chiến pháp.Nó tính là như vậy, nhưng nó giận nó cho nó sợ. Nào giờ lại vậy rồi nó nắm, nó ngực. Đó, lâu ngày thành bệnh. Vì vậy cho nên phải biết, phải khó một chút. Nhưng mà cái tư hành là phải khôn ma, khó đó, chứ không phải người ta. Người ta làm biến như vậy, nó chỉ là bất lợi mà còn hơn hạ. Hoặc có người sợ rơi vào không.Đâu mà trước đã tâm ra quỷ. Tôi sợ mình không có nghĩ gì hết thì rớt về không tại vì mà vậy rồi tôi sợ rớt về không cho nên quỷ thì quỷ là gì? Tức là cái tâm sợ đó. Tại sao? Không vẫn là không chẳng đạo, ngộ lại ngộ chẳng đúng. Hoặc có người khởi tâm cầu ngộ ngài đang cầu ngộ đạo năm thành tập đều là đạo dẫn tới. Cầu ngộ là cầu là thấy ngộ, thì như vậy chỉ là đạo dẫn tới thôi. Pháp không phải là cơn, cầu đến bao nhiêu năm quyết định cũng không ngộ. Cái việc cầu ngộ là cầu ngộ là dẫn tới. Hoặc có người được đạt được yên tĩnh một vài cây nguyên bàn thân như mình, ấy chỉ là tên chim mù, con vừa đi tìm bản tay mà thôi. Ngẫu nhiên được yên tĩnh, đâu phải thật cho tâm tư tư tập, ma như mình đã mặc vào tâm vào. Tức là lâu lâu là chạy được một khoảnh nào đó mà yên lặng, rồi xa ta an toàn, cái đó là chưa. Có là mình làm sao mình tư, tâm tư thì nó dồi dặt lần lần những cái từ. Thưa thưa, biết là cái đó hết sạch, cái đó mới thiết thiệt. Nếu còn lâu lâu chạy được một chút, cái đó không phải đâu, chưa phải thiệt. Mà lấy cái đó cho là đắc đạo mà chưa, thì vậy. Hoặc có người tâm trở yên tịnh, biết được tâm rất thanh tịnh, tâm trở động thì mất thanh tịnh. Nhưng đó tâm trở ồn náo, tìm trở yên tịnh, ấy là đã bị hai thứ ma vương, bạn tịnh làm quyến thuộc. Chứ trở tịnh thì yên, lại trở động tới mất yên, rồi thích trở tịnh mà rất trở động, thì đó cũng là bị ma vương động tịnh làm quyến thuộc. Các người như vậy, thật chất là nhiều. Đã xây dựng tâm không thấy rõ đường lối tu tập thật là khó. Như vậy cho nên những người mà nghe người ta nói là bắt chước tôi á, tôi là gặp những trường hợp này nó khó vô cùng. Có giác mà không chiến thì tán loạn, không thể đến nhà. Có chiến mà không giác lại ngồi trong dòng nước chết bị lâu tướng. Thì như vậy giác và chiến hai cái nó phải tương ứng với nhau luôn luôn mới được. Đó là nó có khó của xây dựng tâm rồi, bây giờ nó có dễ của xây dựng tâm. Dựng tâm tôi nói khó, bề dặn dựng tâm tôi nói khó, nhưng hiểu rõ đường lối lại rất dễ. Gần tôi dựng tâm thấy ta như rất khó, nhưng hiểu rồi lại rất dễ. Tại sao xây dựng tâm là dễ? Đây, cách dễ. Không có cách nào hay bằng cách buông hết. Buông hết cái gì? Buông hết tất cả vô minh phiền não. Làm sao buông hết được? Bây giờ làm sao buông hết vô minh phiền não? Chúng ta coi thân này như chết vậy. Chứ buông hết thì chỉ toàn là cách hay nhất là coi thân này như chết. Bây giờ coi thân này như không chết rồi, không có nghĩ gì tới nó nữa hết. Thì tự nhiên buông hết cái gì? Đây, ăn thử chữ hay chết bao nhiêu câu, nó cũng không thất vọng. Đánh như vậy, nó cũng không tính chữ. Lúc sống yêu khó vô minh, bao giờ cũng không khó. Lúc sống yêu danh lợi, khi này cũng không mạng. Lúc sống nhiều thứ tạc nhiễm, khi này không có. Cái gì cũng không phân biệt, cái gì cũng đã hết. Thì như vậy đó, cái thân chết này, nó có cái gì nó còn giữ nữa không? Thì giờ mình tu mình cứ thấy cái thân này và còn có chút phân biệt thì ảnh là có. Nếu mà những phân biệt suy nghĩ đó nó tức là cái hơi ấm nó đi rồi, những cái hiểu biết tâm thân nó lặng đi thì coi như là cũng chết. Mỗi giờ sống thì giữ thân, vừa chết thì có, chết thì phải nguyên hết. Tự giờ là mình cứ thấy tôi nó sống đây là biết coi nó như chết đi thì cái gì mình cũng nguyên được hết. Chết như có đọc đâu có đàn nó ăn hoa nó ăn dở, chết đang có đài mặt đồ đẹp đồ xấu, phải không? Nó là như vậy, người thấy như thân chết thì có gì dễ nhất cũng tâm hết, có gì cũng dễ hết. Thư nghệ đằng thang thiền, chúng ta mang nước pháp thêm ngày, một con hơi thở ra, không trở lại, bền thành thay chết. Chúng ta phải giữ, buông thân hết, giữ ra quan thân này là trọn. Quan nhân, thân nhân ngã phải chết, thương ghét thủy tả. Đó, thì cái lỗi duy nhất của chúng ta tôi khó là tại tổng cái thân với gì đó. Phải không? Lỗi tận thân cho nên ai nói tới cái rồi nổi giận. Lỗi tận thân cho nên có gì nó có thiệt thòi tới mình tức. Lỗi tận thân cho nên là mình ai giúp đỡ nó mình thương. Lỗi tận thân cho nên ai chửi mắng nó mình ghét. Thì như vậy tất cả có tạo hình tận nó người tham gia hết, tôi gì lạ. Bây giờ nếu mình không tận nó nữa thì bao nhiêu thiên giới thủy xã đều hết. Đó, thì cái đó là cái thiết rõ ràng như vậy. Cho nên người nào hướng thân gió thì người đã có tư, chắc chắn tâm thành công như vậy. Nếu nhận định thân ngài như thế chết, không nhớ tận nó, không chấp nó là ngã, thì có cái gì đương không hết. Cái thân chấp nó là ngã thì có gì đương được, thì chở đương được, thì chết ngài thứ cả đâu. Thì chết ngài ta đánh thì chết đánh lại đâu. Thấy không? Bây giờ chú thấy thân này khi còn sống và như thấy nó như là cái thân chết, thì cái gì cũng có thể quên được hết. Còn nếu mình thấy nó là quan trọng thì quên thế nào, quyết định như vậy. Chỉ cần buông được hết, tăng 12 giờ đi đứng ngồi nằm, động tịnh vẫn vang, toàn thân ta ngoài chỉ là một niệm như bình thản, không biết niệm như, không chuyên niệm nào có. Một câu thoại đầu như liên cây trường chiến, ma đến ma biến, Phật đến Phật biến, không sợ vận tưởng thì có cái gì phá hại ta được. Tại sao ma đến ma biến, Phật đến Phật biến? Có chỗ nói thường ma sắp ma, thường Phật sắp Phật, tức là gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Thì có đó bạn nói ai biết, còn cái này nói là ma đến ma biến, Phật đến Phật biến. Thì như vậy ma biết ma, Phật biết Phật. Tại sao ma biết ma, Phật biết Phật? Cần có hai cái câu nói đó, chỉ dự biết nó xuất tâm từ hai cái lối tư. Đó là từng ma phát ma, từng Phật phát Phật đó, xuất tâm từ cái lối tư mà hiện giờ chúng ta tư đó. Tức là nguyện thiện với lên cũng không chấp nhận, đó là giết thiệt Phật. Nguyện ác với lên cũng không chấp nhận, đó là giết ma. Thấy không? Như vậy ma gặp ma thì giết ma là Phật, giết Phật. Đó là cái lối tư của chúng ta giết nhận. Còn cái lối tư của quán thoại đầu thì ma đến ma giết, Phật đến Phật giết. Tạm sao vậy? Ví dụ dùng câu thoại đầu, vừa có cái nguyện gì giết lên thì chính cái câu thoại đầu mình đề lên đó, giờ cái nguyện kia tự nó hết. Mình không cần chú ý cái nguyện kia, mà nguyện kia tự nó thì nguyện xấu là nguyện ma. Mà nguyện ma đó tự nó hết thì tức là ma biết. Cái nguyện thiện là nguyện Phật, giờ cái nguyện thiện tự nó hết thì tự là tự nó biết. Mình chỉ giữ câu thoại đầu thôi, và hai cái đó nó tự hết. Cho nên đó là ma đến là ma biết, Phật đến là Phật biết. Còn cái chúng ta dùng chất biết giọng đó, thì cái đó là gặp ma giết ma là Phật giết Phật. Cái đó là hình duyên. Còn ở kia thì ma giết ma Phật giết Phật. Thành ra hai trường hợp cái pháp là chỗ đó đó. Tôi nghe nói là mình hiểu ngay với pháp tư. Tại sao người ta tư mà nói như vậy? Là bởi vì người ta nguyên như câu thoại đầu, không chí kế tới niệm thiện niệm ác gì hết. Còn ở kia mình niệm giống như là mình nhìn thẳng vào nó, cho nên gọi là giết. Vì vậy cho nên nó ta có cái gì không động không tịnh, có cái gì chất hữu chất không, như rõ thật sợ vận tưởng, ấy là trần hơn một lối vận tưởng. Biết mình thanh tịnh thế là bả không thanh tịnh. Tôi biết là bây giờ đang thanh tịnh đó là hết thanh tịnh rồi. Sợ vây và không chính đã với không có, thì cái nguyện sợ vây và không đó thì cái nguyện đó là với không có rồi. Tưởng thành Phật đã ra bên nó, thành Phật đó thì đã là đi đường ra. Nên nó vỡ tưởng gánh nước đau không phải dự đạo, tài vốn trước đất đau bờ là thuyền cơ. Câu này giờ phải thực lòng dùng nha. Không phải thì con khi ngồi trước già mới gọi là dựng tâm tu hành. Vỡ tưởng gánh nước bờ là dự đạo, tài vốn trước đất đều là thiền cơ. Cái nào cũng là dự đạo, cũng là thiền cơ hết. Chứ không phải là đại ngồi không mới là dự đạo, ngồi không mới là thiền cơ. Được. Đấy. Đây đến lão dụng tâm khó và dễ. Trước hết nó lão dụng tâm khó. Thế nào là lão dụng tâm khó? lão Vĩnh Tông, tức là Vĩnh Tông tư thường lâu năm rồi đó. Lão Vĩnh Tông đến giai đoạn chân như hiện tượng, có giác có trí thì thể phân tử, không giác không trí lại rơi vào không. Đến cảnh giới này thật là khó. Đa số người đến chỗ này vượt qua phân tử, đứng trên đầu tàu tâm trạng không cách nào tiến bước. Có một số người ngang đến cảnh giới này quan bệnh phát huyết ít vệ, hiểu sơ lược một ít tâm án của tổ nhân, dần bỏ hết như tình, tự cho là đại triệt đại ngộ, nhân thi vịnh khí, nếu mà chết mất tin là thiện chi thức, phải không biết mình đã rơi vào bè bản của ma. Thành ra tới chỗ đó nó thấy là khó, nên là tới cái chỗ đó nó lặng lẽ, cho như điện tiền thành nó nhẹ nhàng lặng lẽ. Mà nếu mà còn giấc chí mạnh thì sẽ không tới, còn nếu không giấc chí thì nó lại rơi vào ma. Thành ở chỗ đó phải nhẹ nhàng, phải yên ổn mà giấc chí không mất. Chứ còn nếu dùng mạnh thì thuộc tâm tử, mà buông hết thì thành công, tức là rơi vào ma. Nó khó là khó chỗ đó. Giờ lại làm tổn đau mình đã đạt đạo. Lại có người hiểu lầm ý nghĩa tên của đạt ma lão nhân đó, ngài giúp các duyên tăng tăng thân sao đạo, tăng như vách tường có thể vào đạo. Và con có lực tỏ nó, con nghĩ thiện, con nghĩ ác, chính khi ấy có gì là bản la diện mục của thượng tọa. Đèn cho ngồi như câu như đó là hơi tuyệt. Tưởng là ngồi lặng như lý gì nữa hết là hơi tuyệt. Hạ người này cho nó thành là bảo trợ, nhận thứ người cho là quê hương, thật là chỗ bà tử bớt an và mắt các như là người phước. Thì như vậy để thấy rằng nếu mà tư tới cái chân như hiện tiền, hay là mình tư tới cái chỗ mà nó được thầm thầm lặng lặng yên tĩnh, mà còn thầm thầm lặng lặng nhưng có phát tán được, nhưng có một lực tâm hổ dụng được, nhưng mà thấy nó thầm lặng về để chức ích vệ biết những sai hóa cái tổ tổ thiên chưa, nhưng cái mình hiểu mình biết liền rồi cho là mình đại ngộ rồi, đó là bệnh. Thì cái tuổi mà bà già đã bớt an với cái ông thiền sư đó đó, từ như câu chuyện này tôi đã kể một lần trước cho quý vị nghe rồi, nhưng đây nhắc lại cái câu với bà má, nên chẳng những bớt an mà còn mắng nữa chứ, bà già dữ đó. Thì ông thiền sư cũng được hương tư, cho nên cho bà già này đã phát cho cái an tư tứ trị chính quyền đầy đủ, là cho đời đủ ổn tư trong an ổn lập thất năm năm ba năm gì đó. Bây giờ bà thấy muốn biết cái lão này tu ra sao, cho nên hôm ấy bà sai biết cháu gái ở qua đang quên ra, hồi kia đang quên nữa hết rồi, có giữ biết cháu gái thì tao đã ôm ổng cho ổng làm sao. Thì đứa cháu gái được ôm cho ông thiền sư, ông thiền sư ổng khoát ra rồi ổng nói một bài kệ tâm đá đại ý. Ông nói rằng ổng như là cái cây khô, như là núi lạnh, không còn bây giờ nữa, là bao nhiêu mùa xuân trở lại lòng ổng không còn chút hơi ấm nặng hết. Nghĩa là tóm lại là ổng như là tro tàn, như là bước lạnh rồi, không có cái gì mà mấy người tập tên. Thì quý vị nghe những cái tình thế đó, mình có thực hay không? Phục lâm. Thời đối chúng ta giờ nghe ông cái thiền sư như vậy là phục lâm, như là trước như cảnh mà bất thành như vậy, mà ổng khô lạnh như vậy, thì không thực còn gì nữa. Vậy mà cái đứa cháu về thực lại cho bà già này nghe, bà nghe rồi ra thôi, mấy năm nay tôi nuôi thầy tôi hành tưởng sao thầy không có gì hết, bây giờ thôi mời thầy đi ra tôi đốt à. Rồi ông thiền sư không biết làm sao, ông xuống gió đi ra, bà già là đốt à, đốt ăn rồi đã còn mắng cái tốt như là người trước, tôi làm như vậy là người trước, không có lợi gì hết. Thì như vậy cho bà già này ở hạng nào? Như vậy mình thấy ở thời kia có gì bà già coi như là thiên tử tầm thường vậy mà chính như thiền sư là ngồi trong thất năm năm mà cũng chưa nào không mở con mắt của các bạn, tại sao bị đánh cho là người chết? Đó là bởi vì chúng ta chưa mà cứ kể rằng lặng hết khô hết cái là đạo, cho nên bị bà già bà mắng. Chớ nhớ khi đó mà ông thường khi nào mà ông còn thiếu được cái tấm gió không gian nào đó ông nói với câu khác nữa, thì các bà già ở đâu có biết ai mà đã còn lại nữa, phải không? Mà tại vì ông nói ông khô lạnh như cho a tàn như bếp lạnh, thì chính cái đó đó là cái mà bà già nói là cái bọn người tốt nên bà biết ai đã mời đi thì đó để thấy cái tư mà mắc kẹt rồi giờ sáng hết rồi đã thấy thì ta biết. Thì chính cái bếp ăn bữa đi đó là làm cho ông thầy này có thể ẩm sáng mắt tôi, ông không còn chết trong cái chỗ khô lạnh nó như thế. Rồi cho nên người thường nghe câu chuyện này họ tức bà già đó, bà già gì hung dữ người ta tu được như vậy mà lại còn bớt ăn bữa đi. Đó là nói cái lão dụng tâm khó, khó là chỗ mắc kẹt đó. Bây giờ nói tới cái dễ, lão dụng tâm dễ, thế nào là lão dụng tâm dễ? Đến lúc này chỉ cần không tự mãn, không tự mãn, không kẹt tâm ấy, thầm thầm kính kính dụng tâm, tức là dụng tâm rất nhiên mặt nhẹ nhàng, tâm thầm kính lại thầm kính, tâm như tế lại như tế, khi thời trước đến báo thùm tự lệ. Là như vậy, tự nhiên nó đúng chỗ nhiên mặt đó, tấn chỗ an lành đó mà vẫn còn nhiên mặt tôi chứ không phải là không tôi, thì như vậy mới đi tới cái chỗ kết quả. Chứ là tới cái chỗ mà an lành cái rồi buông hết thì đó là ngu, đó là bệnh. Nếu không tự đỡ nhờ thiện hữu phương thức nhỏ đi giúp chết cho rồi nó cũng đỡ. Đây dẫn cái lời cái bài tụng của nhà Hàn Sơn, Hàn Sơn đại sĩ có bài tụng chót rót trên đảnh núi vốn chỉ là không nghĩa là bờ, lời tịnh chả ai biết cứ lạnh rầm tăng sang, tâm tứ vốn thanh tăng trời thanh tăng xa phẩm, nhưng một bài ca này tâm ta thiền sẵn có. Nghĩa là bài thơ bài ca này là muốn tả hết được cái tâm tư của người đến cái chỗ vượt qua khỏi cái khô lạnh ở trước. Đây ngài giả, ngài thi chân giả hai tay đầu tức là chót rót trên đỉnh núi bốn phía không có bờ đó, nói cái chân thường bài hiện không thuộc một cái gì, sáng chiếu khắp đại địa không một mãi thiếu ngoại. Tức là chót rót trên đỉnh núi nghe, đó là chân thường bài hiện bốn phía không có bờ, nhớ bờ tức là không có gì chiếu ngoại nữa, dẫn đoan bà tắc tôi thấy nhận ra được cái thể đó nó hiện có độc lập không có gì ngăn che được nó hết. Là bốn tay chế, bốn tay chế tức là ngồi tịnh chả ai biết cứ lặng vần tăng sai, tâm chứ vốn thanh tăng trời tâm tăng tha phẩm, vốn tay đó nó cho như dự thể phàm phu vẫn không thể biết, cho nên nói ngồi tịnh chả ai biết, ba đời chư Phật cũng tìm không được chỗ nơi của ta nên nói chả ai biết. Đó là câu thứ ba. Còn ba câu chế thì sao? Ba câu cứ lặng rầm tăng to vân vân là lão nhân dùng phương tiện thí dụ cảnh giới ấy. Mình thấy cứ lặng mà có rầm tăng to chứ không phải cứ lặng không phải không, nếu cái thứ lạnh không ra thì nó kẹt cái chỗ rồi. Thứ lạnh gần tâm ta, tâm chứ vốn không tâm, vì tâm chứ nó không có tâm, nhưng mà gần tâm vẫn có trời xanh tâm xa phẩm. Rồi lúc đó trời xanh tâm xa phẩm là một hình ảnh bầu trời tâm cỏ mặt tâm thấy sáng ngời, đó là cái cảnh giới ngộ của người. Đó là khi mình ngộ rồi thì trí tuệ sáng ngời, xung quanh lặng lẽ, chứ không phải là lúc đó chỉ có yên tĩnh lặng lẽ không, không có trí tuệ mà gọi là ngộ. Ai sao rất xa, sợ người nhận lầm nó ta là mặt tâm, nên đặc biệt cảnh giác chúng ta còn có nó ngay không phải là thiền. Cho nên nhân một đài ta này tâm ta thiền thẳng có. Chứ rồi cứ đặt sự lòng câu này đó, nó thấy đạo thì tạch. Bây giờ kết luận cái phần dạy tham thiền.